Thứ năm tuần thứ bốn thường niên hai. Bài đọc một, bài trích sách các vua quyển thứ nhất, chương 2 câu 1 đến câu 4 và câu 10 đến câu 12. Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua David truyền dạy Salomon con mình rằng, cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua. Con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp và chỉ thị của người như đã ghi trong luật Mô-xê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi. Và Đức Chúa sẽ thực hiện lời người đã phán với cha rằng, nếu con cái các ngươi sống cho phải đạo là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Israel. Vua David đã an nghỉ với tổ tiên ông và được chôn cất trong thành vua David. Thời gian vua David trị vì Israel là 40 năm. Vua trị vì tại Hebron 7 năm và tại Jerusalem 33 năm. Vua Salomon ngự trên ngai vua David thân phụ ông và vương quyền của ông thật là vững chắc. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 6 từ câu 7 đến câu 13. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em vào nhà nào thì hãy cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giữ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người, đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Chia sẻ lời Chúa. Giới thiệu chủ đề. Vâng lời những gì Thiên Chúa dạy sẽ mang lại những kết quả lớn lao. Để một người có thể hy sinh chấp nhận gian khổ, anh cần có một lý tưởng để theo đuổi. Chẳng hạn, người nhà nông sẵn sàng chấp nhận gian khổ lắng mưa vì biết mùa gặt sẽ đến. Hay người học sinh chấp nhận hy sinh các thú vui để rèn luyện sách đèn vì biết sẽ có ngày ra trường thành tài. Các bài đọc hôm nay xoay quanh đích điểm cuộc đời của người Kitô hữu. Trong bài đọc 1, vua cha David sau khi đã trải qua mọi sự trong cuộc đời, muốn truyền lại cho con là Solomon hai điều: kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ những gì Ngài dạy. Trong phúc âm, Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng tin mừng. Ngài dặn các ông đừng chú trọng quá nhiều đến của cải vật chất và lợi lộc trần gian, để có nhiều thời giờ cho việc rao giảng tin mừng và chữa lành con người. Khai triển bài đọc. Bài đọc thứ nhất, hãy tuân giữ huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Điểm 1, phải biết kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ những gì Ngài dạy dỗ. Kinh nghiệm của cha mẹ là kho tàng khôn ngoan vô giá. Tục ngữ Việt Nam dạy, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Khi dạy những lời này, chắc chắn cha mẹ đã dùng những kinh nghiệm huy hoàng cũng như đau thương của mình để truyền lại cho con cái, vì họ yêu thương con cái. Đọc trình thuật của vua David hơn tuần qua, một người nhận ra ngay vua David đã có quá nhiều kinh nghiệm, thành công cũng như đau thương trong cuộc đời. Khi vua đi theo đường lối của Thiên Chúa, Vua gặt hái được hết thành công này đến thành công khác. Khi vua lầm lẫn làm theo ý mình, biết bao đau thương đã xảy ra cho cá nhân vua, cho gia đình và quốc gia. Giờ đây khi sắp từ giã cuộc đời, vua muốn truyền hết kinh nghiệm cho con mình là Solomon. Vua David hy vọng Solomon sẽ không lầm lẫn đi vào bước chân tội lỗi của vua, nhưng luôn biết kính sợ và vâng lời Thiên Chúa. Điểm thứ hai, những thái độ hiểu biết sai lầm về những lời dạy dỗ của Thiên Chúa và của cha mẹ. Nhiều người nông nổi cho rằng, nếu làm theo những lời dạy dỗ này, họ sẽ bị hạ giá hay tự do của họ sẽ bị giới hạn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, nếu không làm theo, họ sẽ phải trả một giá đắt để học được kinh nghiệm của cha mẹ. Luật lệ của Thiên Chúa ban ra vì Ngài yêu thương và muốn bảo vệ con người. Có người ví luật lệ như một hàng rào để bảo vệ con người khỏi những nguy hiểm từ bên ngoài đưa tới. Nếu con người vượt ra ngoài hàng rào luật lệ, đau khổ và chết chóc sẽ xảy đến cho con người. Luật lệ của Thiên Chúa không giới hạn tự do của con người, nhưng bảo vệ và chỉ đường cho con người để đừng rơi vào bẫy của quỷ và làm nô lệ cho chúng. Điểm thứ hai, tuân giữ những gì Thiên Chúa dạy sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Thứ nhất, thành công trong mọi công việc. Thiên Chúa là người duy nhất thấy được mọi sự tương lai. Đó là lý do Ngài truyền cho con người những gì phải làm để bảo đảm thành công và tránh khỏi mọi nguy hiểm. Nếu con người chịu vâng lời Thiên Chúa, họ sẽ thành công trong mọi việc họ làm và trong mọi hướng họ đi. Nhưng nếu họ cãi lời Thiên Chúa và làm những gì họ nghĩ, tai ương và đau khổ chắc chắn sẽ xảy ra, như đã từng xảy ra cho David và các nhân vật trong lịch sử. Trình thuật hôm nay kết thúc bằng câu Vua Solomon ngự trên ngai vua David thân phụ ông và vương quyền của ông thật là vững chắc. Như một lời bảo đảm cho Solomon, nếu ông theo lời vua cha và đi trong đường lối của Thiên Chúa. Thứ hai, lời hứa của Thiên Chúa sẽ không bao giờ vô hiệu. Đọc lịch sử Cựu Ước, Thiên Chúa đã làm nhiều giao ước với các tổ phụ và Ngài không bao giờ vi phạm. Trong giao ước với vua David, Thiên Chúa hứa, nếu con cái ngươi sống cho phải đạo là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Israel. Giao ước luôn bị vi phạm từ phía con người qua việc họ không thi hành những gì Thiên Chúa truyền. Dù con người vi phạm nhiều lần, tình thương Thiên Chúa vẫn thắng vượt tội lỗi con người. Ngài tìm dịp để đưa con người ăn năn trở lại và giao ước được tiếp tục hiệu nghiệm. Thứ hai, phúc âm. Chúa Giê-xu sai nhóm 12 đi với hai lời truyền. Thứ nhất, hành trang mang theo trên đường rao giảng. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Có nhiều cách giải nghĩa lệnh truyền này của Chúa, nhưng trọng tâm của lệnh truyền là các tông đồ phải dành mọi thời gian và nỗ lực cho việc rao giảng tin mừng, chứ không quá quan tâm và lệ thuộc vào đời sống vật chất. Chúa Giê-xu mời gọi các ông hãy sống tin tưởng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vì thợ làm việc xứng đáng được thưởng công. Ngài sẽ lo liệu đời sống vật chất của các ông qua tình thương của những người được thấm nhuần tin mừng. Hơn nữa, nếu các ông không mang hành lý nặng, các ông sẽ dễ dàng lên đường đi đến mọi nơi cần được sai tới. Cám dỗ về lời lộc vật chất thường xuyên đe dọa những người rao giảng tin mừng. Nếu không biết chống trả, họ sẽ chỉ làm những việc gì mang lại lợi nhuận vật chất, chứ không rao giảng cách nhưng không như Chúa Giê-xu đòi hỏi. Thay vì chú trọng đến phần rỗi linh hồn của đàn chiên, họ lại chú trọng đến lông chiên, thịt chiên. Khi người rao giảng bắt đầu chú trọng đến lợi nhuận vật chất, lời rao giảng của họ sẽ không còn hiệu quả nữa. Thứ hai, thái độ của người rao giảng. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Cùng một lối giải thích như trên, người tông đồ được sai đi là cho sứ vụ rao giảng tin mừng, chứ không để tìm hư danh, uy quyền hay các lợi lộc vật chất. Nếu người tông đồ nhắm đến những điều sau này, anh sẽ dễ nản chí và di chuyển đến những nơi có lợi lộc hơn. Về phía người được nghe tin mừng, họ phải mở lòng đón nhận và tiếp đãi những người làm việc cho Chúa, để cả người gieo và người gặt đều được vui mừng trong mùa gặt. Những việc làm chính của các tông đồ là rao giảng tin mừng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỷ, giúp con người thoát khỏi ảnh hưởng hay làm nô lệ cho quỷ thần để sống đời sống thánh thiện theo tinh thần phúc âm đòi hỏi. Sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh tật phần hồn cũng như phần xác. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta có một lý tưởng cao cả để theo đuổi là được đoàn tụ với Thiên Chúa và các Kitô hữu khác trên trời trong ngày cánh chung. Để đạt được lý tưởng này, chúng ta cần hy sinh để chấp nhận mọi gian khổ trong việc loan báo và sống tin mừng. Chúng ta không thể bắt cá hai tay, vừa muốn được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa đời sau, vừa muốn tất cả các hưởng thụ đời này. Người muốn bắt cá hai tay có nguy hiểm sẽ mất tất cả. Lời của Thiên Chúa là đèn soi cho chúng ta tất cả những nguy hiểm của cuộc đời. Chúng ta đừng khinh thường để rồi bị sa vào những chiếc cám dỗ của quỷ và làm nô lệ cho tội lỗi. Kinh nghiệm của cha mẹ và những người đi trước là những bài học quý giá cho chúng ta học hỏi để khỏi phải trả giá nặng nề như họ. Amen.